Chương 4: Bức ảnh cưới ma. Vào một buổi tối, cách đây hơn một chục ngày, Lục Lục cũng đã đi ngủ. Chu Sung ngồi ở thư phòng và lên mạng. Chẳng rõ bao lâu sau đó, Lục Lục mơ hồ nghe thấy tiếng anh hét lên. Lục Lục, Lục Lục! Giọng anh lạc hẳn đi. Lục Lục ngồi dậy, cô như nửa tỉnh, nửa mê, không xác định được lúc này là trời vừa mới tối hay đã sắp sáng. Cô vội xuống giường rồi chạy ào sang thư phòng. Thấy Chu Sung mặt mày tái nhợt, anh đang ngồi trước máy tính. Vẻ mặt của anh khiến cho Lục Lục phát hoảng. Cô đứng phía sau lưng màn hình khẽ hỏi: "Anh làm sao thế?" Chu Sung nhìn chăm chăm vào màn hình, giọng run run: "Ôi, sợ, sợ quá." Lục Lục không dám đi vòng sang phía trước màn hình, lại tiếp tục hỏi anh: "Là thứ gì vậy?" Chu Sung nói: Em sang đây mà xem." Lục Lục vẫn đứng im, cô muốn Chu Sung nói rõ hơn. Chu Sung lờ mắt: "Đồ khỉ, mau sang đây." Lục Lục đành bước vòng sang, đứng cách mấy bước nhìn vào màn hình. Thì ra là một tấm ảnh, chỉ thấy lờ mờ. Cô bèn bước lại gần để nhìn cho rõ. Đó là một tấm ảnh đen trắng, được tô màu một cách thủ công, không rõ vào khoảng năm tháng nào, và cũng không biết người trong ảnh đó là ai. Bức ảnh một nam một nữ. Nam đội mũ phớt đen, mặc áo dài khoác thêm một cái áo chẽn cọc, trước ngực cài một bông hồng trên nền lá đen. Nữ mặc áo đen, váy đen, đầu chích đai thất tinh, như trong các vở hí kịch. Chính giữa thì gắn một bông hoa màu đen, hai dải lụa to thả từ đôi vai xuống, trông rất giống như một mảnh băng đen cài trên những vòng hoa viếng đám tang. Phía dưới lộ ra hai bàn chân thon. Sau lưng họ lại treo một bức tranh cổ. Hai bên lại có câu đối rất là khó nhận ra nội dung. Lục Lục chỉ đọc được vài chữ. Cô nhìn kỹ hơn, thấy cô gái trong ảnh đang nhắm mắt. Hai bàn chân thì lại lơ lửng không chạm đất, và cũng không nhìn thấy bàn tay phải của cô ta. Lục Lục hỏi: "Đây là ảnh của ai vậy?" Chu Sung buông ra hai chữ khiến Lục Lục sởn cả gai ốc. "Cưới ma." Lục Lục đáp: "Cưới ma? Anh kiếm đâu ra cái ảnh này vậy?" Chu Sung: "Không rõ cái thằng nào, nó đã gửi cho anh." Lục Lục mở hộp thư của Chu Sung, nhìn địa chỉ người gửi, lại một chuỗi những ký tự kỳ quái. Lục Lục: "Họ gửi cho anh cái này để làm gì?" Chu Sung không đáp, chỉ lẩm bẩm: "Anh đã nghe nói về tấm ảnh này, nhưng anh chưa từng nhìn thấy nó. Nghe nói nếu ai đó nhìn thật lâu và thấy cô gái đó từ từ mở đôi mắt ra, thì người đó sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa." Lục Lục nói: "Thế thì anh vẫn còn nhìn, xóa luôn đi thì hơn." Chu Sung bèn xóa bỏ tấm ảnh đáng sợ đó. Sau đó anh thẫn thờ nhìn mãi vào màn hình máy tính. Lục Lục nói: "Thôi, đi ngủ đi." Chu Sung vẫn ngồi im. Lát sau, anh băn khoăn hỏi Lục Lục: "Em nói xem, nếu mình nhìn mãi vào tấm ảnh đó, Liệu cô ta có mở mắt thật hay không nhỉ? Lục Lục đáp, đúng là chuyện nhảm nhí. Nhớ lại ngày hôm đó, Lục Lục càng thao thức. Bên ngoài gió đã lặng, không gian tĩnh mịch lạ thường, như tấm rèm màu đen treo trong nhà. Nó im ắng như hai người trong tấm ảnh đó. Nếu Lục Lục có cảm giác trong máy tính vẫn ẩn chứa một đôi mắt, thì nó chẳng có liên quan gì đến cô gái trong ảnh, vì cô ta rõ ràng nhắm mắt, chỉ có người đàn ông kia là mở mắt. Hôm đó cô nhìn kỹ cô gái, chứ không có nhìn vào người đàn ông. Cô chỉ nhớ mang máng, anh ta trông khôi ngô sáng sủa, vẻ mặt hiền hòa, ánh mắt có nét cẩn trọng nhìn vào ống kính, cũng là nhìn vào bất cứ ai đang xem ảnh. Đúng là đôi mắt đó hay sao? Khuôn mặt có thể quên, mái tóc có thể quên, móng tay có thể quên, nhưng mà đôi mắt thì không thể. Nếu ai đó trợn mắt với ta, thì ánh mắt đó sẽ mãi mãi được lưu lại trong ký ức. Phải rồi, chính là ánh mắt của người đàn ông này đã bám vào trong máy tính của Lục Lục và vẫn đăm đăm nhìn mọi động tĩnh của Lục Lục. Khi Lục Lục chơi game, cứ thao tác đến thời khắc giao tranh quan trọng, thì anh ta lại xông ra quấy rối. Lục Lục dường như có thể cảm nhận được anh ta không có ác ý, mà chỉ muốn cô biết đến sự tồn tại của anh ta mà thôi. Anh ta thì lại không thể nói ra, nếu không sẽ mắc phải một điều cấm kỵ gì đó. Lúc trước Lục Lục sợ quá nên mới nói luôn đôi mắt. Cô không suy nghĩ gì về hậu quả. Bây giờ cô mới nhận ra, chắc hẳn khi cô vừa nói ra điều ấy, đôi mắt đó sẽ chớp chớp đầy sự lúng túng. Gầy rồi đây, Lục Lục sắp gặp vận xui. Liệu có phải lúc Chu Sung chỉ ném tấm ảnh đó vào thùng rác chứ không xóa một cách triệt để đi? Việc này thì rất quan trọng. Cô lại về giường bật đèn ngủ, bật đèn phòng khách và bật cả đèn thư phòng. Chiếc laptop vẫn nằm nguyên vị trí cũ ở trên bàn. Cô bật máy rồi xem thùng rác, có hơn 30 file trong đó. Và Lục Lục đã nhanh chóng nhận ra file tấm ảnh đó, nó vẫn còn nằm trong đây. Khi Lục Lục sắp thao tác xóa vĩnh viễn nó, cô bỗng ngừng lại. Cô muốn xem rõ tấm ảnh một lần nữa. Đôi khi nhìn không rõ một thứ gì đó đáng sợ hơn là mình nhìn rõ nó. Cho nên Lục Lục lại lấy cái tấm ảnh đó ra khỏi thùng rác, rồi kiên quyết mở nó ra. Hình ảnh một đôi nam nữ lại xuất hiện trước mắt Lục Lục. Cô nhìn vào đôi mắt nhắm cô gái, rồi lại nhìn vào đôi mắt người đàn ông, và hết sức bất ngờ, ngoài mọi đoán định của cô, đôi mắt quái dị vẫn khống chế máy tính và giám sát sinh hoạt của cô, hoàn toàn không mở ra. Đôi mắt ấy vẫn đang nhắm lại.